Sơ đồ hệ thống tòa án Mỹ. Khái quát chung, là một quốc gia theo mô hình nhà nước liên bang, do đó hệ thống tòa án Mỹ là hệ thống tòa án có cấu trúc kép, tồn tại song song hệ thống tòa án liên bang và hệ thống tòa án của các bang. Như vậy, ở Mỹ sẽ có 51 hệ thống tòa án, hệ thống tòa án liên bang và 50 hệ thống tòa án bang. Hệ thống tòa án liên bang và các hệ thống tòa án bang hoàn toàn tách biệt với nhau về cơ cấu tổ chức, thẩm quyền. Các tòa án liên bang không phải là các tòa án cấp trên về mặt thẩm quyền đối với các tòa án bang. Các tòa án liên bang cũng không phải là cấp phúc thẩm của các tòa án bang. Mỗi một hệ thống tòa án bang có cấu trúc riêng. Trong mỗi cấu trúc đó đều có các tòa án cấp sơ thẩm và tòa án cấp phúc thẩm. Các văn bản pháp lý quy định việc thành lập, tổ chức, hoạt động của tòa án liên bang và tòa án bang hoàn toàn khác nhau. Tất cả các tòa án liên bang được thành lập bởi các đạo luật của nghị viện, ngoại trừ tòa tối cao liên bang được thành lập bởi hiến pháp. Các tòa án bang được thành lập bởi các hiến pháp và các đạo luật của các bang. Mỗi bang có quyền xây dựng cho mình một mô hình hệ thống tòa án riêng. 3.1 Cấu trúc 3.1.1 Hệ thống tòa án liên bang. Theo đạo luật tư pháp từ năm 1789 do Quốc hội Mỹ ban hành, thì hệ thống tòa án liên bang của Mỹ bao gồm các tòa án sau đây. Cấp sơ thẩm. Tòa sơ thẩm liên bang. Tòa án hạt liên bang. Tòa án khu vực liên bang, tòa án quận liên bang. Cấp phúc thẩm. Tòa phúc thẩm liên bang, tòa án phúc thẩm vùng, tòa án phúc thẩm khu vực, tòa phúc thẩm liên bang. Cấp tối cao. Tòa án tối cao liên bang, tối cao pháp viện Mỹ. Ngoài ra trong hệ thống tòa án liên bang còn có các tòa án đặc biệt sau. Tòa khiếu nại liên bang. Tòa phúc thẩm cựu chiến binh Mỹ. Tòa phúc thẩm quân sự Mỹ, tòa án thuế liên bang, tòa thương mại quốc tế Mỹ và các cơ quan xét xử bán tư pháp. 3.1.1.1 Tòa sơ thẩm liên bang, tòa án hạt liên bang, tòa khu vực liên bang, tòa quận liên bang. Tòa sơ thẩm liên bang có thẩm quyền xét xử các vụ việc liên quan tới luật liên bang, cụ thể, liên quan đến việc giải thích hiến pháp liên bang, liên quan đến các đạo luật của Quốc hội, các quy chế của liên bang và các hiệp ước mà Mỹ là thành viên. Các tranh chấp có giá trị từ 75.000 đô. Tuy nhiên, nếu là tranh chấp thuộc một trong các nhóm vấn đề pháp luật như các quy định về quyền công dân, phát minh, bản quyền, hộ chiếu, thủ tục, nhập, thôi quốc tịch, bưu chính liên bang, chủ quyền biển và hàng hải, thì vấn đề giá trị tranh chấp không được đặt ra. Các tranh chấp đa chủng, liên quan đến tranh chấp giữa các bên thuộc các bang khác nhau, hoặc giữa công dân Mỹ với cá nhân, nhà nước nước ngoài, giữa cá nhân nước ngoài với nhau, hoặc giữa các bên với nhà nước Mỹ. Sự tham gia của bồi thẩm đoàn. Trong các vụ việc dân sự, số lượng thành viên của bồi thẩm đoàn là 6 người, và trong các vụ việc hình sự là 12 người. Bồi thẩm đoàn sẽ đánh giá tình tiết, căn cứ của vụ việc để đưa ra phán quyết cuối cùng, liệu xem một người, một tổ chức nào đó có trách nhiệm trong vụ việc đó hay không. Tòa sơ thẩm liên bang với vai trò lập chính sách. So với tòa án tối cao liên bang hay tòa án phúc thẩm liên bang, thì vai trò này của tòa sơ thẩm liên bang có phần hạn chế hơn nhiều. Vì vai trò của nó là tập trung vào việc thực thi công lý, khó có khả năng tạo ra những quy phạm pháp luật mới hoặc những chính sách mới. Tuy nhiên, trong những lĩnh vực pháp luật mới ban hành mà chưa có hướng dẫn chính xác rõ ràng của thẩm phán tòa án cấp trên hay của cơ quan lập pháp mà cần được xét xử, thì các thẩm phán tòa án sơ thẩm có thể viết ra những nội dung mới, tức là thực hiện chức năng lập chính sách. 3.1.1.2 Tòa phúc thẩm liên bang, mở ngoặc, tòa phúc thẩm vùng, tòa phúc thẩm khu vực, đóng ngoặc. Hiện tại, Mỹ có 13 tòa phúc thẩm liên bang bao gồm 11 tòa được đánh số từ 1 tới 11. Mỗi tòa có thẩm quyền xét xử phúc thẩm đối với một số bang nhất định. Một tòa có thẩm quyền phúc thẩm đối với khu vực Washington DC. Một tòa có tên gọi là Tòa phúc thẩm toàn liên bang, có thẩm quyền phúc thẩm trên phạm vi toàn liên bang đối với một số loại vụ việc nhất định. Cụ thể, tòa này có thẩm quyền phúc thẩm đối với các tòa như Tòa Thương mại Quốc tế Mỹ, Tòa Khiếu nại Liên bang, một số cơ quan hành chính liên bang như Ủy ban Thương mại Quốc tế, Hội đồng Phúc thẩm Sáng chế và Nhãn hiệu Hàng hóa. Việc xem xét lại các quyết định sơ thẩm của tòa phúc thẩm có hai mục đích. Thứ nhất, giúp sửa lỗi cho các tòa sơ thẩm. Thứ hai, giúp phân loại và đưa lên một số ít các vụ việc cần được tòa án tối cao xem xét lại. Vai trò lập chính sách của tòa phúc thẩm liên bang. Cùng với tòa án tối cao liên bang, tòa phúc thẩm liên bang có vai trò vô cùng quan trọng trong việc lập chính sách, giải quyết các vấn đề lớn trong xã hội. Các phán quyết của tòa không chỉ có ảnh hưởng trong phạm vi một vùng, mà thậm chí trong nhiều trường hợp có ảnh hưởng đến phạm vi toàn liên bang. 3.1.1.3 Tòa án tối cao liên bang. Tòa án tối cao liên bang cùng với Hiến pháp Mỹ được xem là những sản phẩm sáng tạo đặc trưng của nền chính trị và pháp lý Mỹ. Tòa án tối cao liên bang Mỹ, mở ngoặc, tối cao pháp viện Mỹ, đóng ngoặc, có vai trò, vị trí và chức năng vô cùng quan trọng trong hệ thống tư pháp Mỹ. Đây là tòa án duy nhất được thiết lập bởi Hiến pháp và thuộc nhóm các tòa hiến định với mục đích đảm bảo cho pháp luật được thực thi thống nhất trên cả nước. Chức năng xét xử. Thẩm quyền xét xử của tòa án tối cao được ghi nhận tại Điều 1 và Điều 3 Hiến pháp. Tòa án tối cao liên bang có thẩm quyền xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Các phán quyết của nó dù không được ghi nhận trong Hiến pháp nhưng được công nhận là có giá trị trung thẩm. Tòa án tối cao liên bang có chung thẩm quyền xét xử sơ thẩm, mở ngoặc, thẩm quyền đồng thời, đóng ngoặc, với tòa án hạt liên bang trong một số vụ việc liên quan như sau. Có một bên là đại sứ, lãnh sự nước ngoài. Thứ hai, các vụ việc giữa chính phủ Mỹ với một bang. Thứ ba, các vụ tranh chấp của hai hay nhiều bang. Thứ tư, các tranh chấp giữa một bang với công dân một bang khác hay người nước ngoài. Tòa án tối cao liên bang có thẩm quyền xét xử phúc thẩm các vụ việc được kháng cáo, kháng nghị từ các tòa án hiến định, các tòa án luật định liên bang cũng như từ các tòa án tối cao của bang. Mở ngoặc, chỉ trong những trường hợp có liên quan đến yếu tố liên bang, đóng ngoặc. Chú thích. Tòa hiến định là tòa được thành lập theo Điều 3 Hiến pháp, bao gồm Tòa án hạt, Tòa phúc thẩm vùng, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Tòa luật định là các tòa thành lập theo Điều 1 Hiến pháp bao gồm Tòa phúc thẩm quân sự, Tòa án thuế, Tòa phúc thẩm cựu chiến binh. Mở ngoặc, chương trình thông tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, trang 48, đóng ngoặc. Các phương thức phúc thẩm của Tòa án tối cao liên bang. Phúc thẩm đương nhiên. Tòa phải chấp nhận và xem xét đơn kháng cáo mà nó nhận được. Tuy nhiên, vụ việc thuộc phạm vi này rất hạn chế. Phúc thẩm thỉnh án. Các tòa án phúc thẩm vùng của liên bang có thể xin tòa án tối cao cho hướng dẫn về khía cạnh pháp lý của một vụ việc cụ thể mà nó đang giải quyết. Mở ngoặc, việc xin ý kiến phải tiến hành trước khi tòa cấp dưới ra phán quyết đối với vụ việc, đóng ngoặc. Trong trường hợp này, các thẩm phán tòa án tối cao có thể đưa ra các hướng dẫn ràng buộc cho thẩm phán tòa phúc thẩm, hoặc cũng có thể yêu cầu tòa án này chuyển toàn bộ vụ việc lên tòa án tối cao để giải quyết. Đây thường là những vụ việc có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, hoặc những vấn đề có liên quan quá mới mẻ, chưa có tiền lệ để xét xử. Phương thức thông qua. Chát lấy lên xét xử lại. Hầu hết công việc của tòa án tối cao liên bang là những vụ án được tòa tối cao đồng ý lấy lên để xét xử lại. Tức là tòa án tối cao có thể đưa ra lệnh tùy nghi, mở ngoặc, không bắt buộc, chỉ cần 4 trên 9 thẩm phán thành viên đồng ý, đóng ngoặc, thì tòa án cấp dưới có nghĩa vụ phải chuyển toàn bộ vụ việc mà mình đang xét xử cho tòa tối cao trực tiếp xét xử theo yêu cầu của một trong các bên đương sự liên quan đến vụ án. Đây được xem là cách có thể giúp tòa án tối cao có quyền lựa chọn một hay một số nhóm vấn đề quan tâm để có thể hình thành án lệ, giải quyết một số nhóm vấn đề phát sinh trong xã hội. Đây là nét đặc trưng của tòa án tối cao Mỹ trong vai trò lập chính sách. Với vai trò của một bộ phận trong thể chế tam quyền phân lập, tòa án tối cao liên bang còn có thẩm quyền cao nhất trong việc giải thích hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, sắc lệnh, chỉ thị của Tổng thống, đạo luật của các bang, thẩm quyền bảo hiến của tòa tối cao. Đây là một thẩm quyền đặc biệt của tòa tối cao được hình thành từ thực tiễn xét xử. Thông qua vụ việc Marbury kiện Madison năm 1803. Cơ chế bảo hiến ở Mỹ là cơ chế bảo hiến phi tập trung. Tất cả các tòa án liên bang đều có thẩm quyền này, và tòa án tối cao là tòa có thẩm quyền cao nhất trong việc xem xét tính hợp hiến của các đạo luật. Thẩm quyền giám sát tính hợp hiến của tòa án gắn liền với việc giải quyết một vụ việc cụ thể. Tòa án chỉ thực hiện thẩm quyền này khi vụ việc liên quan trực tiếp tới quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người đề nghị xem xét tính hợp hiến của đạo luật. Một đạo luật chỉ bị tuyên bố là vi hiến khi tòa án có đủ căn cứ rõ ràng rằng đạo luật đó mâu thuẫn hoặc không phù hợp với hiến pháp. Khi một đạo luật bị tuyên bố là vi hiến, thì đạo luật đó không còn giá trị áp dụng. Tuy nhiên, tòa án không có thẩm quyền hủy bỏ hay tuyên bố đạo luật đó vô hiệu. Tòa án chỉ không áp dụng đạo luật đó trên thực tế. 3.1.1.4 Các tòa đặc biệt. Tòa khiếu nại liên bang. Tòa phúc thẩm cựu chiến binh Mỹ. Tòa phúc thẩm quân sự Mỹ. Tòa án thuế liên bang. Tòa thương mại quốc tế Mỹ. 3.1.1.5 Cơ quan xét xử bán tư pháp. Về bản chất, đây là những cơ quan hành pháp. Tuy nhiên, để giảm tải cho ngành tư pháp cũng như gắn liền với những quy định đặc thù của lĩnh vực hành chính, do đó xuất hiện những cơ quan hành pháp nhưng có chức năng xét xử tư pháp này. Nó được thiết lập với mục đích chủ yếu là giải quyết những tranh chấp của các tổ chức, cá nhân về việc phục vụ của các cơ quan hành pháp với người dân. 3.1.2 Hệ thống tòa án bang. Khái quát chung. Việc tổ chức và hoạt động của hệ thống tòa án bang hoàn toàn phụ thuộc thẩm quyền của cơ quan lập pháp của bang đó, mà không theo bất cứ quy định nào của liên bang. Việc có tuân thủ mô hình tổ chức tòa án liên bang hay không chưa bao giờ được xem xét. Nó thuộc chủ quyền của các bang và cũng không có một chuẩn mực chung thống nhất nào. Tùy theo điều kiện ở mỗi bang mà sẽ có một hệ thống cơ quan tư pháp phù hợp với điều kiện của mình. Trên thực tế, các hệ thống tư pháp ở mỗi bang rất khác nhau. Có bang thì đi theo mô hình chuẩn chung của liên bang, nhưng cũng có những bang vì yếu tố lịch sử mà có hệ thống tòa án tương đối phức tạp và trùng lặp. Có những tòa án có thẩm quyền rất hạn hẹp, nhưng cũng có nhiều tòa án trùng lặp thẩm quyền với các tòa án khác về cả phạm vi lãnh thổ lẫn tính chất của vụ việc. Mặc dù phần lớn các bang của Mỹ vẫn duy trì mô hình xét xử theo 2 cấp hoặc theo 3 cấp, tuy nhiên hiện nay, tại một số bang đã tổ chức, sắp xếp, cải cách lại hệ thống tòa án của mình theo mô hình 4 cấp. Tòa sơ thẩm, thẩm quyền hạn chế, tòa sơ thẩm, thẩm quyền chung, tòa phúc thẩm và tòa trung thẩm, mở ngoặc, tòa án tối cao của bang, đóng ngoặc. 3.2 Phân chia thẩm quyền giữa tòa án liên bang và tòa án bang. Thẩm quyền xét xử của hai hệ thống tòa án được xác định giống như nguyên tắc phân chia thẩm quyền lập pháp của chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang. Thẩm quyền xét xử chính vẫn thuộc về tòa án bang. Thẩm quyền xét xử của tòa án liên bang là thẩm quyền hẹp và bị giới hạn bằng việc quy định cụ thể trong hiến pháp, mở ngoặc, điều 4, đóng ngoặc. Thẩm quyền xét xử của hai hệ thống có thể được xác định như sau, mở ngoặc, trong trường hợp xét xử sơ thẩm, đóng ngoặc. Các vụ việc mà thẩm quyền giải quyết chỉ thuộc về một hệ thống tòa án. Thứ nhất, tòa án của bang được độc quyền xét xử đối với vụ việc luật pháp của bang quy định và thỏa mãn thêm điều kiện các bên trong vụ việc đều phải là công dân của bang mình. Thứ hai, tòa án liên bang có thẩm quyền chuyên biệt đối với một số vụ việc liên quan đến thủ tục xử lý phá sản, sở hữu công nghiệp, tranh chấp hàng hải, khiếu kiện chống lại các cơ quan hành chính liên bang. Các vụ việc mà cả hai hệ thống tòa án đều có thẩm quyền. Đối với những vụ việc này, các bên có quyền lựa chọn tòa án bang hay tòa án liên bang để giải quyết. Cụ thể, dấu sao thứ nhất, các vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền xét xử của cả hai hệ thống tòa án bao gồm: thứ nhất, các tranh chấp liên quan đến việc diễn giải hay áp dụng hiến pháp và các đạo luật của liên bang; thứ hai, các tranh chấp liên quan đến yếu tố đa chủng. Đối với vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền xét xử của cả hai hệ thống tòa án, nếu bên nguyên khởi kiện tại một tòa án bang không phải bang của bên bị, thì bên bị có thể yêu cầu chuyển vụ việc lên tòa án liên bang.
Dẫu sao thứ hai,
các vụ việc hình sự thuộc thẩm quyền xét xử của cả hai hệ thống tòa án, bao gồm các vụ án mà cơ quan, nhà nước, cấp liên bang và cấp liên bang đều có quyền khởi tố.
3.3
Luật áp dụng tại các tòa án. Về luật tố tụng, không phụ thuộc vào việc tòa án thụ lý vụ việc thẩm quyền lập pháp của cấp nào, luật tố tụng được áp dụng trong mọi trường hợp là luật tố tụng của tòa án mình. Chẳng hạn, khi tòa án liên bang thụ lý vụ việc thuộc thẩm quyền lập pháp của bang, thì tòa án liên bang sẽ áp dụng luật tố tụng của liên bang. Về luật nội dung, nguyên tắc là vụ việc thuộc thẩm quyền lập pháp của cấp nào thì tòa án phải áp dụng luật nội dung của cấp đó. Đối với những vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền lập pháp của cả bang và liên bang, thì tòa án phải áp dụng pháp luật của bang nếu vấn đề liên quan đến bang, áp dụng pháp luật liên quan bang khi vụ tranh chấp mang tính chất xuyên bang.
4.
Nghề luật và đào tạo luật tại Mỹ.
4.1
Đào tạo luật, học luật. Việc đào tạo luật trong các trường luật của Mỹ có một số điểm đặc trưng như sau. Thứ nhất, việc đào tạo luật gia ở Mỹ được thực hiện ở giai đoạn sau đại học, thông thường phải có một bằng đại học khác, mở ngoặc như bằng cử nhân kinh tế, văn chương, đóng ngoặc, trước khi có thể vào học luật. Để vào trường luật, sinh viên phải trải qua kỳ thi LSAT. Đây là kỳ thi kiểm tra kỹ năng phân tích tổng hợp, khả năng lập luận logic và kỹ năng viết. Thứ hai, thời gian đào tạo kéo dài khoảng 3 năm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được nhận bằng JD, mở ngoặc, Juris Doctor, hay là bằng cử nhân luật. Thứ ba, phương pháp giảng dạy. Phương pháp giảng dạy truyền thống và phổ biến trong việc dạy luật ở Mỹ là phương pháp tình huống, mở ngoặc, case study, đóng ngoặc. Phương pháp này dựa trên việc nghiên cứu, phân tích những án lệ chọn lọc từ những vụ việc cụ thể để đưa ra những nguyên tắc pháp lý chung thông qua việc thảo luận giữa sinh viên với giáo viên và giữa sinh viên với nhau ngay trên lớp.
4.2
Cấu trúc nghề luật ở Mỹ.
4.2.1
Nghề luật sư. Việc xác định tiêu chuẩn để trở thành một luật sư của mỗi bang có quy định khác nhau và thường do đoàn luật sư của bang đó quyết định. Để trở thành luật sư, sinh viên sau khi tốt nghiệp có bằng cử nhân luật phải tham dự kỳ thi vào đoàn luật sư của một bang mà họ chọn để có thể nhận được chứng chỉ hành nghề. Việc cấp chứng chỉ thường là theo sự ủy quyền của tòa án tối cao của bang đó. Phần lớn các bang của Mỹ quy định luật sư được cấp chứng chỉ ở bang nào thì chỉ được phép hành nghề ở bang đó. Tuy nhiên, luật sư ở bang này vẫn có thể gia nhập vào đoàn luật sư của bang khác, không phải thi nhưng thường là với điều kiện đã hành nghề từ 5 năm trở lên. Ở Mỹ không có sự phân chia thành luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng như ở Anh. Các luật sư ở Mỹ có thể hành nghề độc lập, cá nhân hoặc cũng có thể tham gia vào các công ty luật.
4.2.2
Nghề thẩm phán. Thẩm phán Mỹ bao gồm những thẩm phán ở các tòa án liên bang và thẩm phán ở tòa án bang.
4.2.2.1
Thẩm phán liên bang. Các thẩm phán tòa án sơ thẩm liên bang đều tốt nghiệp các trường cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành luật. Đa số đều là thẩm phán tại các tòa án bang hoặc địa phương. Một số ít là những người từng làm việc trong các cơ quan chính quyền hoặc chính trị hay các hãng luật quy mô lớn. Các thẩm phán tòa án phúc thẩm liên bang cũng có những yêu cầu tương tự về chuyên môn, tiêu chuẩn như các thẩm phán tòa án sơ thẩm liên bang, nhưng có phần cao hơn và tất cả họ đều đã từng là thẩm phán tòa án sơ thẩm liên bang trước khi được bổ nhiệm vào vai trò thẩm phán tòa án phúc thẩm liên bang. Các thẩm phán tòa án tối cao liên bang đều đã tốt nghiệp các trường luật và hơn một nửa trong số đó đã từng là thẩm phán tòa án. Chỉ có 22% là đang làm việc tại tòa án bang hoặc liên bang trước khi được bổ nhiệm.
4.2.2.2
Thẩm phán bang. Việc tuyển chọn các thẩm phán bang do các bang quy định. Về cơ bản có 3 cách tuyển chọn như sau. Tuyển cử thẩm phán, tuyển lựa theo công trạng, bổ nhiệm bởi thống đốc và cơ quan lập pháp bang.
4.2.3
Giáo sư dạy luật. Để trở thành giáo sư dạy luật ở Mỹ có 2 cách. Một số ít đi theo con đường học thuật. Để đạt được một chức danh khoa học, luật đòi hỏi phải viết một luận án được công nhận để trở thành giáo sư luật. Nhưng phần lớn giáo sư dạy luật đều xuất thân từ những luật sư giỏi đang hành nghề
có kinh nghiệm lâu năm mà không trải qua giai đoạn tập sự. Tuy nhiên, các trường luật danh tiếng nhất lại mong muốn mời được các tác giả nghiên cứu luật tới làm việc để nâng cao uy tín cho trường. Bên cạnh đó, các trường cũng chủ động mời những thẩm phán, tòa án tối cao của bang hoặc liên bang về để giảng dạy ngắn hạn hoặc toàn thời gian tại trường. Khi đã tham gia giảng dạy, thì các giáo sư sẽ không được thực hiện vai trò làm luật sư của mình nữa, mà phải tham gia vào công tác nghiên cứu và giảng dạy.
Phần 3. Câu hỏi ôn tập. Câu hỏi lý thuyết. 1. Vì sao nói hệ thống pháp luật Mỹ là sự tiếp thu có chọn lọc hệ thống pháp luật Anh? 2. Trình bày các yếu tố hạn chế sự ảnh hưởng của pháp luật Anh đối với pháp luật Mỹ trong giai đoạn hình thành. 3. Truyền thống pháp luật thành văn có ảnh hưởng như thế nào đối với lịch sử hình thành pháp luật Mỹ? 4. Trình bày về cấu trúc nguồn luật của hệ thống pháp luật Mỹ. 5. Xác định những điểm tương đồng và khác biệt giữa án lệ Anh và án lệ Mỹ. 6. Tại sao nguyên tắc stare decisis trong hệ thống pháp luật Mỹ được áp dụng linh hoạt mềm dẻo hơn trong hệ thống pháp luật Anh? 7. Trình bày các yếu tố làm nên giá trị trường tồn của bản hiến pháp Mỹ. 8. So sánh cấu trúc hệ thống tòa án Mỹ với cấu trúc các hệ thống tòa án Anh, Pháp. 9. Trình bày thẩm quyền của tòa án tối cao liên bang. 10. So sánh cấu trúc nghề luật của các nước Anh, Pháp, Mỹ. Nhận định đúng sai và giải thích tại sao. 1. Do hoạt động pháp điển hóa phát triển từ rất sớm ở các khu thuộc địa Bắc Mỹ, nên người Mỹ luôn có tư tưởng hạn chế tiếp nhận pháp luật Anh. 2. Việc áp dụng thông luật ở các khu thuộc địa được thực hiện theo đúng cách thức mà thông luật được sử dụng ở chính quốc Anh. 3. Xung đột pháp luật trong hệ thống pháp luật Mỹ được giải quyết tương tự như giải quyết xung đột trong tư pháp quốc tế. 4. Do mỗi tiểu bang đều có cơ quan lập pháp riêng, nên hoạt động lập pháp ở các tiểu bang được thực hiện một cách độc lập, hoàn toàn không chịu sự chi phối ràng buộc bởi pháp luật liên bang. 5. Án lệ là nguồn luật có hiệu lực pháp lý cao nhất trong cấu trúc nguồn luật Mỹ, vì hệ thống pháp luật Mỹ thuộc truyền thống pháp luật án lệ. 5. Tòa án tối cao liên bang là tòa án duy nhất có thẩm quyền giải thích hiến pháp và xem xét tính hợp hiến của một văn bản luật. 7. Hiến pháp Mỹ là một bản hiến pháp có tính thích nghi cao với sự thay đổi của các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, vì những nội dung không phù hợp của hiến pháp có thể được thay đổi một cách nhanh chóng, đơn giản thông qua cơ chế tu chính hiến pháp. 8. Trong hệ thống tòa án Mỹ luôn có sự phân định rõ ràng tuyệt đối giữa các cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm. 9. Các tòa án liên bang là các tòa án cấp trên của các tòa án tiểu bang. 10. Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống án lệ, tòa án tối cao của các tiểu bang phải tuân thủ án lệ của các tòa án liên bang. Câu hỏi trắc nghiệm. 1. Thẩm quyền xem xét tính hợp hiến của tòa án tối cao liên bang. A. Được quy định trong hiến pháp liên bang. B. Được quy định trong phần các tu chính án. C. Hình thành từ thực tiễn xét xử của tòa án tối cao liên bang. 2. Hiến pháp liên bang Mỹ. A. Là bản hiến pháp duy nhất và là đạo luật tối cao của đất nước. B. Là văn kiện lịch sử ghi nhận những thành quả của cuộc cách mạng giành độc lập của 13 khu thuộc địa. C. Là thỏa ước liên minh giữa các tiểu bang và thỏa thuận phân chia quyền lực giữa chính quyền liên bang và chính quyền các bang. 3. Nội dung thông luật Anh được hệ thống pháp luật Mỹ tiếp nhận. A. Chỉ giới hạn ở các nguyên tắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực hợp đồng. B. Không bao gồm các quy tắc pháp lý được hình thành sau khi nước Mỹ giành độc lập. C. Không bao gồm các quy định của luật công bằng. 4. Nhận định nào sau đây là sai? A. Nguyên tắc stare decisis trong hệ thống pháp luật Mỹ được áp dụng theo đúng cách thức mà nó được áp dụng trong hệ thống pháp luật Anh. B. Các thẩm phán Mỹ luôn tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc stare decisis để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống án lệ. C. Pháp luật Mỹ tiếp nhận nguyên tắc stare decisis từ thông luật Anh một cách có chọn lọc. 5. Chọn câu nhận định đúng. A. Tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Mỹ
không được đảm bảo do có sự tồn tại song song hệ thống pháp luật liên bang và các hệ thống pháp luật tiểu bang. B. Cấu trúc đặc biệt của hệ thống pháp luật Mỹ là hệ quả thể hiện nhược điểm của cấu trúc nhà nước liên bang. C. Do cấu trúc hệ thống pháp luật liên bang tồn tại song song với pháp luật của các bang, nên hiện tượng xung đột pháp luật ở Mỹ rất phổ biến.